Võ Động Thiên Hà, chương 643, kế hoạch tử vong thế giới, gocchuyenaudio.com. Đồng thời ngay khi Vân Thiên Hà đang thu bổn nguyên lực lượng của bổn nguyên chi trần, vùng phụ cận cốt tàng nguyên của Bắc vực đại địa bỗng nhiên rung động rất mạnh, một cái khe vỡ thật sâu đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Một cỗ khí tức ăn mòn không sạch sẽ từ khe vực ào ạt tràn ra, nhanh chóng lan tràn không ngừng ở xung quanh cốt tàng nguyên và vùng phụ cận. Lúc này, giống như bị một quả bom thả từ không trung xuống, một cỗ lực lượng quỷ dị chấn động từ bầu trời rơi xuống trong khe vực sâu kia. Trong chớp mắt, một tiếng nổ rung trời phát ra, chỉ thấy một cỗ khí thức huyết sắc hỗn loạn từ nơi khí thức ăn mòn không sạch sẽ bắt đầu cấp tốc lan tràn ra. Ngao ngao, mà tiếp đó, khi cỗ khí tức huyết sắc càng ngày càng đậm, đột nhiên trong vực sâu có một tiếng tê giống truyền ra, lập tức nhìn thấy một đám dị linh kinh khủng hung tàn. Hốc mắt bọn chúng trống rỗng, phát ra u quang màu hồng thập phần quỷ dị, có mang theo thân thể hư thối, mà lại giống như một đoàn u linh phiêu đãng, nhanh chóng chui ra từ trong khí tức huyết sắc, không ngừng mà phun ra khí tức ăn mòn, bắt đầu ăn mòn nơi đại địa đã được Khôn Lam chi diễm tinh lọc qua. Tại nơi các dị linh điên cuồng chui ra với số lượng lớn, bọn chúng đang không ngừng ăn mòn tất cả mọi thứ xung quanh, khoảng không trên đỉnh đầu bọn chúng đột nhiên phát sinh một tiếng giống âm lệ. Lúc các dị linh nghe thấy tiếng giống kia, đều ngẩng đầu lên, dùng hốc mắt trống rỗng nhìn về hướng không trung, chỉ thấy trong không trung một đạo u quang hiện lên, ngay sau đó, trong ánh sáng, một thân người quỷ dị hiện ra. Mà thân ảnh này, cũng chính là kẻ đã từng đến đây muốn phá hư, dị linh vương đã cùng giao chiến với chữ vọng, và bị Vân Thiên Hà đánh trọng thương. Tuy rằng bộ dáng lúc này của nàng khá chật vật thiếu đi một bên thủy mâu, sức mạnh cũng bị suy yếu, nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc nàng giải khai phong ấn U Tuyền Huyết Hà và triệu hoán các dị linh. Tuy rằng chỉ là miễn cưỡng phóng xuất một phần nhỏ dị linh, đã bị không gian phong ấn kia cản trở, nhưng những dị linh này ở trong U Tuyền Huyết Hà, một mực hấp thụ bổn nguyên lực không sạch sẽ cho nên so với các dị linh bình thường cường đại hơn rất nhiều. Lúc những dị linh này phát hiện dị linh vương ở trên không trung, bọn chúng cùng ngửa mặt lên trời phát ra một trận những tiếng giống điên cuồng, có vẻ thập phần cuồng nhiệt. Mà lúc này, dị linh vương từ trên không trung đột nhiên hạ xuống, khi tiến nhập vào giữa đám dị linh, đột nhiên hóa thành bộ dáng của thôn long thú thời viễn cổ, lập tức cắn nuốt mấy dị linh tương đối cường đại vào trong thân thể cực lớn kia. Khi nàng cắn nuốt mấy dị linh cường đại, trong thân thể nàng lúc đó bỗng lóe ra một cỗ u quang, lập tức liền lớn mạnh vài phần, thế nhưng trong quá trình đó, một phần của u quang biến thành ánh sáng màu thổ hoàng, mà những ánh sáng màu thổ hoàng này, từ từ bắt đầu tiêu tán. Phát giác ra dị trạng, dị linh vương hướng đến một phương hướng mà trừng mắt ánh sáng u hồng trong thủy mâu mang theo hận ý cực độ, hướng về phương hướng kia, liên tục giống giận, bất quá trong tiếng rồng cũng mang theo vài phần thê thảm. Trong tiếng giống giận dữ của dị linh vương, những dị linh xung quanh vừa được phóng xuất tựa hồ cũng lâm vào trạng thái điên cuồng, liền bắt đầu tùy ý phun lên không trung khí tức ô nhiễm, bắt đầu ăn mòn bầu trời của đại địa này, lập tức bọn họ liền chui. gocchuyenaudio.com, vào trong đại địa từng bước hướng về phía trung tâm của Bắc vực từ từ lan tràn tới. Tiến trình của đại địa bị ăn mòn tựa hồ cũng nhanh hơn rất nhiều, mà trên mặt đất chỉ còn không khí ăn mòn và sinh mệnh tài nguyên của dị linh, còn lại đều bị ăn mòn giống như đại địa xây dựng nên hoàn cảnh sinh tồn thích hợp cho bọn họ cũng bắt đầu nhanh chóng hướng về phía đông của Bắc vực mà cấp tốc tràn đến. Mà ở dải đất tiếp giáp với Lạp Tề Sơn của Bắc vực, chỗ sâu nhất dưới nền đất của Kiền Khô đại địa chính là sao huyệt của Thiên U Ám Điện. Lúc này, tại nội vực sâu trong điện phủ, bốn phía bất diệt minh hào thiêu đốt sáng sổ thập phần, bọn họ đang hợp thành một trận thức kỳ quái. Đọc truyện online tại truyện phun, mà những người ở quanh bất diệt minh hỏa thân mặc hắc bào, diện mạo chính là những bất tử trưởng lão, mà một người khác là diện mạo dã sơn, chỉ lộ ra hai điểm u quang, chính là U La Vương. Lúc này bọn họ không ngừng đem lực lượng của chính mình chuyển đến trong bất diệt minh hỏa, giống như đang tiến hành một nghi thức gì đó. Tại nơi bất diệt minh hỏa tràn đầy này, trên những bất diệt minh hỏa đều phóng xuất ra một cỗ lực lượng tử vong cường đại, xung quanh cũng bắt đầu rào rạt khởi động. Ngay khi lực lượng của cỗ tử vong bắt đầu khởi động, tại phía sau bất diệt minh hỏa có một chỗ giống như là miệng của một cư thú, răng nanh đầy máu, cái miệng khổng lồ kia lúc này lại mở lớn thêm vài phần. Khi hắn ta mở cái miệng khổng lồ ra, một cỗ huyết khí không ngừng từ đó ào ạt phun ra, mà khi cỗ huyết khí kia và lực lượng của bất diệt minh hỏa hội hợp lại, liền bắt đầu hướng đến cái khe kia mà tấn công, đột nhiên toàn bộ đại điện phát sinh một trận run rẩy, một lượng lớn đát và bùn đất bắt đầu rơi xuống. Bất quá U La Vương và các bất tử trưởng lão cũng không thèm để ý, vẫn như cũ tiếp tục nghi thức dùng cỗ lực lượng tử vong kia không ngừng tấn công vào cái miệng khổng lồ đang há ra, để cho càng nhiều huyết khí phóng xuất ra, rồi hội hợp rồi lại tiếp tục tấn công. những mà ngay khi bọn họ tiến hành được phân nửa, rốt cục khi khí huyết cường đại dũng mãnh tiến ra tiếp xúc với bất diệt minh hỏa, cũng là lúc bất diệt minh hỏa không thể thừa nhận lực lượng thật lớn của khí huyết kia, lập tức tắt ngúm. Ngay khi bất diệt minh hỏa bị tắt, thân thể của mấy bất tử trưởng lão và U La Vương đột nhiên chấn động kịch liệt, chịu đựng khí huyết kia tấn công, giống như là đạn pháo, bọn họ bay ngược ra ngoài, đập vào mấy cây cột trên mặt đất ngã xuống. Nghi thức bị gián đoạn, U La Vương chậm rãi bò lên, mắt thấy cái miệng thật lớn đầy máu kia vẫn chưa khép lại, Khôn Khỏi giận dữ quát. Liên tinh chết tiệt, hủy đi một phần bất diệt thánh hỏa của ta, khiến thực lực của chúng ta giảm xuống, không thể mở nổi phong ấn của U Tuyền huyết hà. Một vị bất tử trưởng lão bò lên, đi tới nói. Thánh chủ, hôm nay lại mất một phần bất diệt minh hỏa, thực lực chúng ta lại tụt xuống, kế hoạch này xem ra cần phải gác lại một chút, đợi khi chúng ta khôi phục thực lực chúng ta lại mở ra U Tuyền huyết hà. U La Vương oán hận nói, cũng chỉ có cách như vậy thôi. Bất quá hôm nay Bắc Vựa và Ám Tinh Vực có lượng lớn dị linh xuất hiện, cốt tàng nguyên cũng có một vị vương xuất hiện, điều này cũng có thể bù đắp cho chúng ta việc thực lực bị giảm xuống. Mệnh lệnh toàn bộ thánh điện triển, gocchuyenaudio.com, khai hành động phối hợp với kế hoạch của vị vương kia, đối với phía Đông Bắc Vực thực thi việc phá hỏng phòng tuyến, bất kể phải trả giá thế nào, cũng phải hủy được phòng tuyến của bọn họ. Mặt khác tuyên bố mệnh lệnh cho các thành viên thánh điện tại Đông Vực, bảo bọn họ dùng bất cứ phương thức gì cũng phải khiến cho thiên hạ ở Đông Vực không ngừng phát sinh nội chiến và mâu thuẫn, hay nhất là khơi mào chiến tranh quy mô lớn. Chúng ta cần càng nhiều tiên huyết và tử vong càng tốt để tạo ra bất diệt minh hỏa, các dị linh cũng cần càng nhiều tiên huyết và tử vong để có thể càng lớn mạnh. Tuân mệnh, các bất tử trưởng lão lên tiếng trả lời, sau đó liền đều tự xuất môn, đi an bài tất cả công việc. Trong đôi mắt U La Vương lúc này hiện lên một tia u quang, thản nhiên nói. Chỉ cần mở ra huyết hà, khiến không gian phong ấn bị buông lỏng, chờ khi các vương thoát khỏi phong ấn này, cũng là lúc thế giới này bị hủy diệt. Đến lúc đó, các chủng tộc khác đều do bản vương chủ tịch, quy tắc cũng là do bản vương định ra, đây mới là thế giới tử vong mà bản vương xây dựng mấy nghìn năm nay. Trung bộ của Đông Vực Tĩnh Quốc, Kiến Châu Thành. Để hưởng ứng lời hiệu triệu của Thiên Tháp, những thành viên của Thiên Tháp lưu lại chỗ này hôm nay đều đã chuyển đi, chỉ để lại hai người Tác Hách và Trúc Thiết Sinh ở lại nơi này tọa trấn. Vốn dĩ lần này Trúc Thiết Sinh cũng bị triệu đi, nhưng lão già kia phát hiện tình hình hiện nay của Bắc Vực không ổn, cho nên tìm một lý do lưu lại, dù sao nơi này càng ít người thì càng an toàn hơn một chút. Bất quá đối với Tác Hách mà nói, Trúc Thiết Sinh đã hoàn toàn trở thành một người chỉ dùng để trang trí. Trong tay hắn không có ai, chỉ là một người tham mưu mà thôi, coi như là triệu trở lại rồi, cũng không có tác dụng gì lớn. Thế nhưng lần này Khương Tề Sâm muốn tới ở đây, nên muốn Tác Hách và Trúc Thiết Sinh đi nghênh đón. Ngay khi hai người bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài, lúc này cửa đột nhiên bị người đẩy ra, Đường Túc Ly cứ thế một đường đi thẳng vào trong. Tác Hách không khỏi trầm giọng nói, không được lão phu cho phép, ai cho ngươi một mình đi vào. Đường Túc Ly trên mặt mang theo vài phần âm lệ, cũng không hề cung kính đối với bọn họ như ngày thường, chỉ thản nhiên nói. Nghe nói người lãnh đạo của Thiên Tháp đến, trẫm trước đó có chuyện muốn nói, muốn giao cho hai người các ngươi. Nghe được giọng nói của Đường Túc Ly, Trúc Thiết Sinh giận dữ nói. Người này phế vật, dùng khẩu khí gì nói chuyện với chúng ta hả, chúng ta làm chuyện gì, còn cần ngươi giao phó, lập tức cốt ra ngoài cho lão phu. Đường Túc Ly cười lạnh một tiếng, lại nói. Hôm nay khắp nơi một mảnh hỗn loạn, trẫm chuẩn bị nhiều năm, nay không thể nhẫn nhịn nữa, trẫm mặc kệ cái gì dị linh đột kích, trẫm chỉ cần thiên hạ này trở thành lãnh địa của trẫm. Cho nên lần này, trẫm dự định phải triệt hạ La Lan Quốc. Cho nên hai người các ngươi đi một chuyến cho trẫm, nói cho tên Bù Nhìn ở La Lan Quốc kia, để hắn trong vòng 3 ngày giao ra La Lan, hàng phục trẫm, bằng không trẫm trước hết đem quân huyết tẩy La Lan, sau đó đối phó Hạ Quốc. Hỗn trướng, Tác Hách vừa nghe những lời này, giận dữ cười lạnh nói. Hôm nay dị linh đột kích, việc liên quan đến cả sinh tử vong tồn của cả chủng tộc, tên phế vật nhà ngươi không cùng đối kháng chống dị linh, lại còn muốn chiếm lĩnh thiên hạ. Ha ha, đến lúc đó thiên hạ này trở thành thế giới của gocchuyenaudio.com. Dị linh, ngươi muốn làm thế nào? Đối mặt với dị linh, ngay cả các cường giả cũng đều thúc thủ vô sách, một phế vật như ngươi, có ý nghĩ kỳ lạ, muốn nương nhờ vào những sinh vật tử vong khát máu này, đừng có nằm mơ. Nếu như ta không chiếm được như vậy, ta sẽ khiến hắn cùng hủy diệt với ta, trước khi hủy diệt trẫm có thể hưởng thụ sự vui vẻ của việc chinh phục thiên hạ, vậy cũng đủ rồi. Chỉ bằng phế vật như ngươi, hiện tại lão phu giết ngươi trước. Trúc Thiết Sinh tức giận, đột nhiên tung ra một trường hướng Đường Túc Ly đánh tới. Chẳng qua khi lực lượng ngưng tụ trong tay của hắn còn chưa kịp hình thành sự tấn công chí mạng đối với Đường Túc Ly, đột nhiên một cái bóng quỷ dị xuất hiện trong phòng, Trúc Thiết Sinh còn chưa kịp phản ứng, cái bóng quỷ dị kia liền xuyên qua thân thể hắn. Trúc Thiết Sinh cứ đứng yên như vậy, tay duỗi ra giữa không trung, nhưng lúc này hắn giống như linh hồn đã bị mất đi, không có bất luận động tĩnh hay phản ứng gì. Cách chương.